Kính chào quý thính giả. Trong cuộc hành trình từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày rời khỏi thế giới này, ai trong chúng ta cũng đều mong ước có được một thân xác khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn để có thể hưởng trọn một cuộc sống an vui hạnh phúc. Hai điều kiện này đều áp dụng cho lúc còn trẻ tuổi cũng như lúc về già. Đặc biệt, vào giai đoạn bước vào tuổi xế chiều, tuổi tác chồng chất và bệnh tật là càng tạo ảnh hưởng nặng nề hơn cho sức khỏe tâm thần, khiến cho một số cô bác lớn tuổi phải chống chọi vất vả mới có thể duy trì được cuộc sống bình thường. Nhằm giúp cho quý cô bác hiểu rõ hơn những triệu chứng suy sụp tâm lý do tuổi già mang lại và từ đó tìm ra phương cách phòng ngừa cũng như chữa trị, chúng tôi đã thực hiện loạt bài kéo dài 5 kỳ để tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe tâm thần ở người cao niên. Nhờ vào sự trợ giúp của bác sĩ tâm thần Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy, tối hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về ảnh hưởng của ý niệm tuổi già và tâm lý ưa nghĩ về quá khứ của người lớn tuổi. Thưa quý thính giả, trong phòng thu âm của SBS Radio hiện có mặt hai tên tuổi rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt chúng ta, đặc biệt là trong giới y khoa và tâm lý, là bác sĩ chuyên khoa tâm thần Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì cô Thủy đã đảm trách vai trò thuyết trình trong các buổi hội thảo về bệnh trầm cảm và vấn nạn tự tử trong cộng đồng Việt Nam do Hội Y tế Victoria và Đoàn Thanh niên Công giáo Melbourne tổ chức. Xin kính chào bác sĩ Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy.
Xin chào chú Trần Việt.
Chào anh Trần Việt.
Một lúc nào đó thì khi vừa bước qua mức tuổi 60 chẳng hạn thì người ta bỗng nhận ra là mình không còn trẻ nữa. Và ý niệm về tuổi già là hiện ra trong tâm trí và biến thành một nỗi ám ảnh, ấm ỉ không xóa tan đi được. Xin bác sĩ Hiếu và cô Thủy giải thích nguyên nhân nào về phương diện tâm lý đã khiến cho một số người dễ dàng chấp nhận tuổi già như là một thực tế không tránh khỏi và họ có thể tìm cách để thích ứng được.
Thực sự nếu các bác chấp nhận tuổi già một cách dễ dàng hơn nếu như mà các bác có những cái suy nghĩ lạc quan, các bác nhìn vấn đề tích cực hơn, các bác chấp nhận là có thể mình đang già hay là mình đã già rồi. Và vì mình chấp nhận như vậy cho nên những thí dụ như những cái đau yếu nó tới thì mình chấp nhận những cái bệnh của mình nó dễ dàng hơn. Và để cho các bác dễ dàng chấp nhận thì các bác cũng cần có rất là nhiều cái sự nâng đỡ của gia đình, của bạn bè, của xã hội. Và những bác mà có sức khỏe tinh thần và thể xác tốt thì thường các bác cũng dễ dàng chấp nhận cái tuổi già hơn. Mà để cho mình dễ chấp nhận tuổi già thì mình cần chẳng hạn như là chịu khó tập thể dục, chịu khó đi đây đi đó, chịu khó ăn uống lành mạnh, ăn nhiều thức ăn mà có chất như là sinh tố B12 chẳng hạn, hoặc là đi ra nhiều ánh nắng và làm những cái điều mà mình yêu thích, giống như là làm vườn hoặc là đi thăm con, thăm cháu, đi chơi các hội đoàn. Thì nói chung là nếu mà các bác có một cuộc sống tích cực và có những cái suy nghĩ lạc quan thì mình dễ thích ứng với tuổi già hơn.
Thì ngược lại cũng có một số người họ bắt đầu cảm thấy bị nhiều nỗi lo âu xâm chiếm tâm trí của họ và làm cho cuộc sống họ trở nên nặng nề và khó khăn. Thế thì theo bác sĩ Hiếu, lý do tại sao lại có tình trạng như vậy? Và có phải là do sức khỏe, thể chất suy yếu hay là còn có lý do nào khác hay không?
Về sức khỏe suy yếu đó, thì bây giờ ở Úc và đây thì ngành y khoa giúp đỡ được rất là nhiều. Thật ra là cái sự thật là khi mình càng lớn thì cái thể xác mình yếu đi. Và mắt thì bị mờ, răng thì bị yếu, có thể răng rụng, tóc thì thành bạc, tai bị điếc đi, tay chân cũng đau nhức, rồi con người thì không có nhiều sinh lực, đi đường cũng khó khăn. Thì những điều này là không có thể tránh được, có thể bớt một tí là ví dụ mình tập thể dục, mình đi đây đi đó như cô Thủy vừa nói xong ha. Nhưng mà ở đây bây giờ nếu mắt mình mờ thì mình đi bác sĩ nhãn khoa để mà có thể đeo kính, đeo gương để mà thấy rõ ràng hơn. Răng rụng thì mình đi nha sĩ. Và tai yếu hay tai điếc thì mình đi khám tai để làm máy nghe. Thì có rất nhiều cơ quan chăm sóc cho các bà, các cô rất là tốt. Mà Hiếu muốn nói thêm một điều nữa đó, là người Việt Nam mình đây xưa đó, là nghĩ rằng là 60 tuổi là già. Nhưng mà bây giờ ở Úc đây thật ra là thế kỷ 21 này đó, là người ta sống lâu hơn nhiều. Trung bình là 80, 85 hay 8 hay gần 90 tuổi.
À.
Thậm chí là cũng bây giờ là 60 tuổi vẫn là mới gọi là
trẻ.
Vẫn còn trẻ vẫn là trung niên thôi. À, 75 mình, tuổi trở lên mới
là
mới
gọi là coi lại cái định nghĩa vâng. Già ở đây đó. Là bao nhiêu tuổi.
Thế không giống như hồi xưa Việt Nam mới có 50 là thấy cụ rồi.
Đó.
À, vâng.
Dạ đúng rồi. Và có thêm một cái điểm nữa đó là khi mà những bác mà khó chấp nhận được cái tuổi già là bởi vì tinh thần của các bác nhiều lúc cũng là bị xa giống như là xa sút đi, giống như là hay bị quên, lẩm cẩm hơn. Và về mặt tâm lý thì chắc chắn là sẽ có người này người kia. Có người thì vẫn vui, vẫn rất là yêu đời, nhưng mà có những người thì lại hay chán, hay buồn, hay tủi thân. Cho nên là cũng nhờ vào cái sự mà mình nhìn cái vấn đề như thế nào. Và khi mà về trong cái bên tâm lý đó, thì là những cái bác mà càng lớn tuổi thì các bác càng hay lo, hay hồi hộp, hay sợ hãi. Nhiều lúc các bác có những cái cảm giác không có an toàn ở nhà một mình, là sợ đủ thứ điều hết, sợ giống như là có chuyện gì xảy ra, sợ nếu mà mình có bị cái gì thì không ai biết, sợ ăn trộm mà mình không biết cách nào để mà mình ứng phó. Rồi các bác bị những cái đau nhức, rồi tất cả những cái sự mà mệt mỏi của thể xác như vậy thì làm cho cái tinh thần của các bác suy sụp rất nhiều. Và cái đó cũng là một cái khó để cho các bác nhiều lúc là chấp nhận được là cái tuổi già nó tới. Và thêm một cái nữa, nhiều lúc là các bác mất đi cái sự tự lập, như là làm gì cũng sợ té, sợ hư, sợ đổ. Cho nên là các bác hay rất là hoang mang và sợ hãi rất nhiều. Và những cái đó là những cái triệu chứng rất là bình thường của các bác. Và nhiều lúc các bác sợ bị vào viện dưỡng lão nữa. Cho nên là khi mà lớn tuổi thì chắc chắn các bác có nhiều nỗi lo.
Vâng.
Nhiều nỗi lo như vậy cũng có là sự thật, và thân xác cũng mình yếu thì cũng có thật. Nhưng mà các bác nên nhớ một cái đó là nếu khi mình lớn tuổi hơn thì mình có một cái rất là lợi là mình có nhiều kinh nghiệm sống và mình trở thành khôn ngoan hơn. Thì thành chi là mặc dù là lớn tuổi nó có một điều không tốt, nhưng mà thật ra nếu mà mình nghĩ cho kỹ đó thì cái não của mình nó có thể là khôn ngoan, và gọi là mình có kinh nghiệm sống nhiều hơn.
Yeah. Tức là có cái mặt tích cực khác.
Yeah,
chúng ta chỉ có tiêu cực mà thôi.
Dạ yeah, vâng, đúng rồi.
Ừ. Vậy thì bản thân của người lớn tuổi và những người thân ở trong gia đình á, thì họ cần phải làm gì để giúp cho các bác lớn tuổi xóa tan đi cái cảm giác bi quan?
Thực sự người thân ở trong gia đình đóng một cái vai trò phải nói là vô cùng quan trọng. Thứ nhất là người các bác lớn tuổi đó thì thường phải lệ thuộc vào người thân về những cái công việc, như là những cái thực tế chẳng hạn, như là cần chở đi đây đi đó, cần phải các con phải giúp để đọc cái này làm cái kia, hoặc là ngay cả các bác không thể có cái khả năng nấu nướng, không còn khả năng mà đứng lên ngồi xuống hay là nghe rõ, nhìn thấy rõ nữa, thì các bác cần cái sự nâng đỡ của người thân rất nhiều. Và các bác cũng phải lệ thuộc vào người thân về mặt tinh thần, giống như là có người nói chuyện với mình, có người nghe mình nói, có người nghe và hiểu được những cái nỗi đau, những cái nỗi nhức của mình ở trong người, hay là những cái buồn phiền của trong người. Cho nên là người thân của các bác thì những người thân này cần phải kiên nhẫn lắng nghe, đừng có cãi lại, và cũng đừng có chống chế, và khuyến khích các bác là chịu khó, giống như là ráng đi ra ngoài chơi, đi các nhóm hội người già, hay là đi dạo, đi bộ, đi ra vườn. Và người thân cũng cần giúp các bác thêm nữa là tăng cường những cái sinh hoạt về thể xác, như là khuyến khích các bác ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, ăn thêm nhiều chất bổ, hoặc là tạo cho các bác có những cái cơ hội để mà các bác có thể đi thăm con, thăm cháu, hoặc là ngay cả các con tới nhà cũng vậy, cần phải tỏ ra là mình nắm tay, nắm chân bố mẹ, ông bà, để cho ông bà không có bị mặc cảm, hoặc là để cho ông bà cảm thấy là mình được con cháu thương yêu. Và cái đó là cái niềm hạnh phúc của các bác. Cho nên là những người thân trong gia đình đóng một vai trò phải nói là vô cùng quan trọng.
Yeah. Vậy là cái thái độ của con cái hay là cháu chắc trong gia đình cũng giúp cho những người lớn tuổi như cha mẹ, ông bà có được một cuộc sống về tâm lý lành mạnh hơn.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng. Nếu như mà mình hiểu được là bố mẹ mình hay mặc cảm hay là hay buồn, ngại ngùng, không có dám nhờ vả con cháu, thì mình phải là cái người hỏi trước, ba hay má có cần con giúp cái gì không, thì để cho cái sự mặc cảm hoặc là cái sự ngại ngùng nó được tan biến đi. Dạ.
Một cái niềm vui mà những người lớn tuổi hay là những người thanh niên cũng vậy đó, là khi họ cảm thấy họ được có ích cho người ta. Thành chi nhiều lúc con cái trong nhà, người Việt Nam mình đó, là sợ làm phiền những người lớn tuổi. Nhưng mà sự thật đó, nếu có những việc gì nhỏ nhỏ thì nên nhờ cha mẹ làm. Vì những người lớn tuổi đó rất là thích là họ có dùng, họ có một cái ích lợi gì. Trong gia đình hay là xã hội cũng vậy. Thành chi là nên kiếm việc, những cái việc nhỏ nhỏ để cho các cô, các bạn làm cũng rất là tốt. Nhưng mà mình không quên đó là có rất nhiều các bà các cụ ở đây một cách gọi là rất là cô đơn. Vì là không phải người nào cũng có con cháu gần đây. Vì là có thể có con cháu Việt Nam ở ngoài quốc hay là đi làm ở một cái tỉnh khác. Thì có rất nhiều người lớn tuổi cũng ở đây một mình. Thì cái điều quan trọng nhất, mặc dù mình có con cháu ở đây hay không có con cháu ở đây, cái điều quan trọng nhất là mình phải cố gắng tự lập càng nhiều càng tốt.
Tức là cái người lớn tuổi thay vì chỉ trông cậy vào con cháu mà thôi thì mình phải nên tự lập.
Tự lập càng nhiều càng tốt. Vâng. Khi mình tự lập đó thì cái đời sống nó có ý nghĩa nhiều hơn nhiều.
Bây giờ thì chúng ta nói thêm chi tiết hơn về vấn đề tâm lý của người già, đặc biệt là cái tâm lý mà luôn luôn cứ nghĩ về quá khứ của họ đó. Tại vì có nhiều người trẻ, nhất là các cặp vợ chồng trẻ, họ sống chung với cha mẹ mà đôi lúc cảm thấy bực bội vì một lần thì được, hai lần thì được, nhưng ba lần, bốn lần các cụ cứ nói chuyện đi xưa mà không hiểu gì cả về cái chuyện đó. Thì tôi xin hỏi là con cháu trong gia đình đã thân phiền như vậy, lý do là tại sao? Tại sao các bác, các cụ lại thích nói chuyện đời xưa như vậy, thưa bác sĩ và cô Thủy?
Em nghĩ là trước khi mà trả lời cái câu hỏi của chú Trần Việt đó, thì là người ta nói em nên giải thích một chút xíu về cái bộ nhớ, cái bộ nhớ của mình. Thì người ta nói nôm na ra là trong một con người là mình có hai bộ nhớ. Một cái bộ nhớ là bộ nhớ ngắn hạn và một cái bộ nhớ là bộ nhớ dài hạn. Bộ nhớ ngắn hạn là như thế nào? Ngắn hạn là thường là mình nhớ những cái chuyện vừa mới xảy ra. Chẳng hạn như là mình đi chợ, mình bật điện, mình tắt nước, mình nhớ tên của một người mình mới gặp. Thì còn cái bộ nhớ dài hạn là sao? Thì bộ nhớ dài hạn là nhớ những cái chuyện xa xưa, những cái chuyện trong đầu mà mình đã rất là nhiều lần lặp đi lặp lại, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ đi nhớ lại như vậy. Thì khi mà những cái chuyện đó nó trở thành nhiều lần mình lặp lại đó, thì nó vô trong cái bộ nhớ dài hạn. Thì thường á, là những cái bộ nhớ dài hạn nó nhớ những cái chuyện như là ngày còn bé đi học, chuyện mới lớn, chuyện tình yêu, chuyện đi làm, chuyện xảy ra trong chiến tranh, chuyện trong lúc mà mình còn là đẹp trai, đẹp gái, trong những cái lúc mà rất là vui vẻ như vậy. Thì nó giữ lại ở trong cái bộ nhớ dài hạn. Thì khi mà mình càng lớn tuổi đó, thì khi mà mình càng lớn tuổi thì cái bộ nhớ ngắn hạn nó sẽ bị tệ đi và sẽ mất đi những cái khả năng về những cái bộ nhớ ngắn hạn. Nhưng mà những cái chuyện mà mình nó đã nằm qua bên cái bộ nhớ dài hạn là những cái chuyện mà mình cứ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ đi nhớ lại, thì luôn luôn là vẫn còn nằm ở đó. Cho nên là các bác mỗi lần mà lặp đi lặp lại hoặc là kể tới kể lui những cái câu chuyện thì có thể thường là những cái câu chuyện vui, thường là những cái câu chuyện mà các bác lúc đó còn trai, còn trẻ, còn đẹp, còn anh hùng, còn nhiều thứ. Cho nên tại vậy cho nên là những cái câu chuyện đó làm cho các bác vui và bác cũng cần kể lại để cho mình cảm thấy vui. Thì cái đó là những cái về cái bộ nhớ của dài hạn và cái bộ nhớ ngắn hạn. Thì khi mà mình già thì cái bộ nhớ dài hạn thì thường là còn làm việc cũng rất tốt.
Bác sĩ Hiếu thì nghĩ như thế nào?
Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Nếu mà bây giờ mình chỉ nói là một người lớn tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh ở trong cái tâm lý đó, thì rất nhiều bác vẫn thích nói chuyện đời xưa, vì là như cô Thủy vừa mới nói là nó đem lại cái kỷ niệm đó, làm lại những cái niềm vui cho họ. Nhưng mà nhiều lúc các bác cũng nói chuyện về những chuyện buồn hay những chuyện gì làm người ta buồn hay mất lòng hay giận, hay là những chuyện chiến tranh, hay là những chuyện gọi là không được đẹp làm cái kỷ niệm, thì thật ra nói những cái chuyện đó nhiều lần nó cũng có ích cho các bạn. Khi mà mình nói nhiều á là một cách, nghĩa là như là mình giải tỏa cái đó ra. Thì cái lời khuyên mà Hiếu có cho mọi người chung quanh đó là mặc dù các bạn nói như vậy và có thể hỏi mình một câu trả lời, hỏi các bạn, thật ra là các bạn không cần mình trả lời, các bạn chỉ cần mình nghe và mình chỉ gật đầu, mình chỉ lắng nghe thôi, là vậy là đã đủ rồi. Mặc dù khi các bạn có hỏi làm như thế nào, không biết phải làm như thế nào, thật ra là họ hỏi như vậy chứ thật ra là họ không cần cái câu trả lời của mình, họ cần người lắng tai nghe cái câu chuyện và người gọi là thông cảm. Mình lắng nghe mà như mình dạo đó nghe đó, là thật ra nó không có ý nghĩa gì. Phải nghe thật mà họ nói chuyện buồn, mình cũng buồn theo họ đó, thì cái lời nói đó, cái sự lắng nghe của mình mới có ích lời, mới có ích chung cho người ta.
Vậy thì là con cái cũng phải rất là kiên nhẫn trong vấn đề mà nghe cha mẹ kể lại những chuyện xưa, vì làm như vậy sẽ giúp ích cho vấn đề tâm lý của các bác.
Đúng dạ, vâng. Đúng thì vậy. Khi mà các bác còn khả năng để mà nhớ lại những cái chuyện đó thì là rất tốt. Chứ còn nếu mà các bác không nói luôn thì là cái suy nghĩ hoặc là những cái trí nhớ nó cũng bị mai một đi nhiều. Yeah. Và thường khi mà các bác nói đó, mình không có nên cãi lại. À. Bởi vì khi mà mình cãi lại, mình chỉ có làm cho bác bực hơn và các bác không có muốn chia sẻ nữa thôi. Chứ còn là nếu mà mình cứ hỏi thêm các bác chuyện nó như ra làm sao, chuyện nó như thế nào, thì mình gợi lên cái sự mà hứng thú để mà các bác kể chuyện. Cho nên mình cần là những người mà giúp đỡ các bác thì cần phải lắng nghe các bác. Dạ, cái chuyện chỉ cần là lắng nghe là tốt, tốt nhất.
Mặc dù đôi lúc càng hỏi thì các bác càng kể từ giờ này qua giờ khác.
Dạ vâng. Tưởng tượng mình đi làm nguyên ngày, các bác ở nhà có một mình thôi, cho nên là buổi tối có chút xíu cũng chịu khó ngồi nghe một chút xíu. Vâng. Dạ vâng.
Dạ, vâng, xin thành thật cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy đã hy sinh rất nhiều thời giờ để đến tận phòng thu âm của SBS Radio chúng tôi hôm nay và tham dự vào cuộc màn đàm này để giúp cho các bác cao niên hiểu rõ hơn về các triệu chứng tâm lý cũng như cách thức đề phòng và chữa trị, họ có thể có một cuộc sống tâm lý lành mạnh. Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đã chấm dứt ở đây. Xin kính chào và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi kỳ 2 của loạt bài tìm hiểu về sức khỏe tâm thần của người cao niên vào tuần tới.